Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas, và quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây, mời quý thính giả theo dõi chương trình những vấn đề hôm nay. Thưa quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với giáo sư Võ Văn Ái từ Paris, Pháp Quốc. Xin chào giáo sư Võ Văn Ái ạ.
Dạ, xin kính chào anh Dương Phục và quý vị thính giả của đài Radio Sài Gòn.
Vâng, không biết là thời tiết ngày hôm nay ở bên Paris thì như thế nào, giờ này là vào buổi chiều rồi, phải không thưa giáo sư Ái ạ?
Dạ, thưa anh Dương Phục, bây giờ là 3 giờ rưỡi chiều tại Paris. Chúng tôi cuối tuần vừa qua thì được cái may mắn là ghé Houston, trời rất nóng và rất thích. Mà trở về đây thì trời buồn bã lắm, và mưa cứ mưa rả rích và chả thấy một chút nắng nào cả, lại càng nhớ Houston.
À vâng, người ta nói buồn là tại vì buồn từ trong lòng ra đó thưa giáo sư Ái à. Không biết là có
dạ,
phải
thường thường là thế đấy. cái cảnh và người thì nó cũng tương quan với nhau lắm. Dạ, thì nhưng mà dù sao đi nữa thì cái thời tiết bên ngoài có hoa, có xuân và có ánh nắng mặt trời như thân thì nó cũng làm cho con người phấn chấn hơn nhiều lắm đấy thưa anh ạ.
Dạ vâng, thưa giáo sư Ái, đọc những cái tin tức liên quan đến tình hình sinh hoạt của Hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất thì có nhiều Phật tử thì vừa vui vừa buồn. Vui là bây giờ vừa có một cái đại lễ Phật đản lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Houston, quy tụ rất là nhiều phái đoàn khắp thế giới về đây. Thế nhưng mà cũng rất là xôn xao, buồn về cái chuyện tình hình đất nước, vụ mà Trung Quốc đưa giàn khoan xâm lấn lãnh hải Việt Nam. Và chúng tôi cũng vừa đọc thấy là Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ cũng vừa ra tiên cáo về cái vụ này. Thì nhân dịp nói chuyện với giáo sư Ái ngày hôm nay, xin giáo sư Ái trước hết kể lại cái vụ đại lễ Phật đản mà giáo sư
hân hạnh giới thiệu in Nada Son Domenico
là chiếc kiến. Thưa Dương Phục và thưa quý vị khán giả của đài Radio Sài Gòn, chúng tôi rất hân hạnh được tham dự cái cuộc đại lễ, có thể nói đây là lần đầu tiên cái cuộc lễ Phật đản với một cái nhân sự mới của Văn phòng Hai Viện Hoa Đạo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ. Trước khi sang thì cũng thành thật mà nói rằng chúng tôi không có ngờ rằng có cái số lượng người đến đông đúc như vậy, là bởi vì thực ra thì trong cái thời gian gần đây, trong cái nội bộ Phật giáo nó cũng có một đôi điều không có vui lắm, là về cái sự gọi rằng là phân hóa. Nhưng mà thực sự thì cái sự phân hóa chia rẽ trong cái cộng đồng dân tộc thì Phật giáo cũng chịu chung cái khổ nạn đó, thì đó là cái chuyện rất có thể nói nó khá bình thường dù chúng ta không muốn, là bởi vì Đảng Cộng sản thì người ta luôn luôn sử dụng cái chiến dịch gọi là chia để trị, thì họ xâm nhập vào trong tất cả các cộng đồng, các đảng phái, các tôn giáo để làm sao cho tất cả những cái lực lượng quần chúng đó không có đoàn kết với nhau, thì Phật giáo chúng tôi cũng chung chịu cái nạn đó. Nhưng mà bất ngờ thay rằng nhờ cái công đức của Hòa Thượng Thích Huyền Việt ở chùa Liên Hoa đã làm một cái hội, dựng lên một cái lều.
Vâng, chúng tôi đang bị ngắt đường dây với Paris, với giáo sư Võ Văn Ái. Có lẽ vì trở ngại kỹ thuật thì chúng tôi hy vọng là một lát nữa đây sẽ nối lại với đường dây với giáo sư Võ Văn Ái. Vâng, thưa quý vị, giáo sư Võ Văn Ái là người phát ngôn viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và cũng là người trông coi cái văn phòng thông tin của Giáo hội Phật giáo Thống Nhất mà trụ sở đặt tại Paris, và thường xuyên đi nhiều nơi. Ngay cả tại Hoa Kỳ, từ bên Pháp sang bên này thì cũng vừa tuần rồi giáo sư Võ Văn Ái cũng đã có mặt tại thành phố Houston để mà tham dự cái đại lễ Phật đản tổ chức tại chùa Liên Hoa, được coi như là một cái lễ Phật tử mà được tổ chức rất là quy mô, có rất là nhiều phái đoàn từ khắp nơi trên thế giới về Houston để tham dự đại lễ Phật đản. Bây giờ chúng tôi đã nối trở lại được với đường dây với giáo sư Văn Ái từ ở Paris, thưa giáo sư Võ Văn Ái, xin lỗi là vì lý do kỹ thuật nên đã trục trặc trong giây phút. Xin mời giáo sư Ái tiếp tục ạ.
Dạ, vâng, xin cảm ơn anh Dương Phục đã nói lại cho đường dây. Thì như chúng tôi có nói đó, thì rất là bất ngờ đến bài hưu thân trời nắng tốt. Và cái công đức của Hòa Thượng Huyền Việt, viện chủ của Chùa Liên Hoa đã chuẩn bị cái lễ Phật đản hết sức là trang nghiêm và đẹp đẽ, là bởi từ ngoài vào thì đã thấy cái tượng Phật lộ thiên, rồi một cái hội trường trong một cái lều dựng lên có thể chứa được 2.000 người thì rất là đông đúc và quan khách cũng đến nhiều, và đặc biệt là cái cuộc lễ cũng đã tổ chức trong với hai song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Và chương trình làm rất là chặt chẽ, không có một cái giai đoạn nào bắt người ta phải ngồi chờ hết. Thì chúng nói chung thì chúng tôi hết sức là vui mừng để thấy rằng cái tinh thần của Phật giáo từ chư tăng ni cho đến các Phật tử cũng như các đồng bào các giới cũng như các vị quan khách đã tham gia trong cái cuộc đại lễ. Bởi vì thường thường thì cái đại lễ Phật đản nó có tính chất linh thiêng và tôn giáo, mà có một sự đông đảo thân tình và ấm áp như vậy thì chúng tôi mừng lắm, và cũng mong rằng tất cả các chùa viện khác ở Hoa Kỳ cũng sẽ như thế, cũng như tất cả các hoạt động sinh hoạt tôn giáo của các tôn giáo khác cũng như thế, bởi vì nó giúp cho cái tinh thần của con người được phấn chấn, và từ đó thì mới nhớ nghĩ đến quê hương và có thể làm một cái gì. Thì cũng như anh Dương Phục đã nói ngay từ đầu đó, thì trong cái sự mà xâm lược mới của nhà cầm quyền Trung Quốc vào trong cái thềm lục địa của Việt Nam, trong với cái giàng khoan mà gọi là Hải Dương 981 đó, thì chúng tôi rất mừng đã đọc được một cái thông về sự lên tiếng của Hội đồng Giáo mục Việt Nam cho một cái vấn đề có tính chất thời sự, và kêu gọi tất cả các giáo dân công giáo hãy đóng góp vào trong cái việc mà bảo vệ lãnh thổ Việt Nam. Thì bên phía Phật giáo thì Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ cũng ra một cái tuyên cáo, và trong cái tuyên cáo này thì không những chỉ có cái vấn đề tố cáo cái hành vi ngang ngược của nhà cầm quyền Trung Quốc trong cái việc xâm phạm lãnh hải của Việt Nam, nhưng mà có đưa ra những cái yêu sách để có thể là giải quyết từ gốc cái vấn đề mà xâm lược đó. Thì tôi xin tóm lược lại trong cái tuyên cáo của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ là trước nhất yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội phải rằng là cương quyết bảo vệ chủ quyền giống hệt như các triều đại xưa Lê Lý Trần Lê ở bên đất nước của chúng ta trong thời kỳ trước đó. Thì đó là cái chuyện quá khứ, cũng không có thể lặp lại trong hiện tại được. Nhưng mà với cái tình hình của thế giới hôm nay thì có hai cái phương thức là quốc tế và quốc nội. Về quốc tế thì Đức Tăng Thống kêu gọi phải đưa cái vấn đề này ra Liên Hợp Quốc chiếu theo cái luật biển năm 1982 mà vừa Trung Quốc cũng như Việt Nam đều có ký kết. Thì tôi nghĩ rằng đây là một cái hành động phải làm ngay trên mặt quốc tế để cho các quốc gia trong thế giới được biết. Và vấn đề quốc nội thì Đức Tăng Thống có đề nghị trước hết phải bỏ cái điều 4 trên hiến pháp. Có như vậy thì tất cả các đảng phái quốc gia, các gia đình tôn giáo cũng như toàn dân mới có thể là đồng đẳng và bình đẳng trong cái việc mà chống ngoại xâm và bảo vệ chủ quyền của dân tộc. Còn nếu không thì chỉ có một mình Đảng Cộng sản một mình một chợ thì họ lại là cái người có thể nói là đầy tớ của Bắc Kinh, thành có lẽ không bao giờ người ta giải quyết cái vấn đề này hết. Và một mặt khác thì cũng có một lời kêu gọi, có thể nói lần đầu tiên Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ kêu gọi là giới chư tăng, tư tăng ni và Phật tử của Trung Quốc hãy áp lực và vận động với nhà cầm quyền Bắc Kinh để mà làm như thế nào đưa cái việc mà gọi rằng là xâm lược đó trở thành ra một cái cuộc hòa hợp với nhau trong một cái tinh thần mà như Đức Khổng Tử đã nói đó, bốn bể đều là anh em. Thì đấy là một cái sự lên tiếng vậy thôi, còn trong tương lai có thể thực hiện hay không thì tôi nghĩ đây là cái vấn đề có thể nó đã đặt ra rất rất quan trọng và rất lớn cho giới sĩ phu Việt Nam cũng như tất cả các đồng bào các giới trong cũng như ngoài nước. Thì trong trường hợp đó thì tôi thấy Đức Tăng Thống có lập lại cái việc là trông chờ giới sĩ phu cũng như đồng bào các giới hình thành một cái liên minh chống ngoại xâm để đối đầu với cái mà gọi là cái mà Trung Quốc mà đã hình thành rồi đó, cái đó gọi là cái liên minh thu phục lãnh thổ. Bởi vì bên Trung Quốc thì cái giới mà gọi rằng là hiếu chiến đó đã thành lập cái liên minh đó, và cái liên minh đó để thu phục lại tất cả những cái lãnh thổ mà họ bảo là của Trung Quốc mà hiện nay đã mất. Mà nếu chúng ta nhìn vào cái bản đồ mà sinh viên học sinh của Trung Quốc học về vấn đề địa lý đó, thì cái địa lý đó nó không những bao gồm Trung Quốc mà nó đi xuống đến tất cả các nước Đông Nam Á, bao gồm cả Miến Điện, Mã Lai, Việt Nam, vân vân. Và cái liên minh thu phục lãnh thổ của Trung Quốc này thì họ có một cái mộng ước rất là lớn, tức là phải biến cái Biển Đông trở thành một cái, không phải là vạn lý trường thành, mà nó là một cái trường thành trên biển. Thì cũng như cái vạn lý trường thành vậy đó, tức là họ sẽ tóm gọn tất cả cái Biển Đông vào trong cái lãnh thổ của Trung Quốc, và họ muốn vẽ lại cái bản đồ Trung Quốc hình chữ Y thay vì như cái hình của con gà trống hiện nay. Thì đại cương cái tuyên cáo của Hội đồng Lưỡng Viện mà Đức Tăng Thống Thích Quảng đã ký và ban hành hôm 10 tháng 5 vừa qua.
Vâng, quý khán giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với giáo sư Võ Văn Ái từ Paris, Pháp Quốc. Giáo sư Ái là người phụ trách cơ quan thông tin và là phát ngôn viên của Viện Hóa Đạo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, và đồng thời cũng là người điều hành Ủy ban Bảo vệ quyền làm người, thường xuyên có mặt điều trần ở tại các diễn đàn quốc tế về vấn đề nhân quyền cho Việt Nam. Và giáo sư Ái cũng trong tuần qua, mới hôm Chủ nhật vừa qua, cũng có mặt ở thành phố Houston để mà tham dự đại lễ Phật đản. Rất tiếc là lần vừa rồi thì cũng không có dịp để mà mời được giáo sư Ái và chị Lan như là dự định để lên đài nói chuyện với lại quý thính giả. Tuy nhiên thì thưa quý thính giả, trưa ngày hôm nay lúc 12 giờ rưỡi trưa thì chúng tôi sẽ có Hòa Thượng Thích Quyền Việt cũng như là Thượng tọa Thích Giác Đẳng sẽ đến đài để tham gia một cái buổi hội thoại để mà chúng tôi có thể cùng với quý thính giả để mà ôn lại cái đại lễ Phật đản trong tuần vừa qua tại thành phố Houston của chúng ta. Là một đại lễ rất là đặc biệt, lần đầu tiên có một sự quy tụ rất là lớn của các phái đoàn Phật giáo từ khắp nơi trên thế giới quy tụ về thành phố Houston dự đại lễ Phật đản. Mời quý thính giả đón nghe vào lúc 12 giờ rưỡi trưa ngày hôm nay. Trở lại với giáo sư Ái đó, thì cái tình hình ở Việt Nam, như là giáo sư Ái vừa loan báo, thì Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ đã đưa ra một cái tuyên cáo rất là cứng rắn. Và đồng thời tòa giám mục, Hội đồng Giám mục Việt Nam thì cũng ra một cái tuyên cáo tương tự. Trong tuần vừa qua, chắc quý thính giả đã theo dõi, chúng tôi đã phỏng vấn Đức cha Nguyễn Thái Hợp ngay tại có mặt ngay tại phòng vi âm khi Đức cha Hợp đến thành phố Houston để mà thuyết giảng ở tại Đại hội La Vang thành phố Houston. Đức cha Nguyễn Thái Hợp là giám mục giáo phận Vinh, cũng đồng thời là chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình. Và trong cái dịp này thì Đức cha Nguyễn Thái Hợp cũng giới thiệu một cuốn sách mới của ngài mang tên là Công lý Hòa bình trên Biển Đông. Trong đó đó thì qua cái cuộc phỏng vấn của chúng tôi Nguyễn Thái Hợp, thì Đức cha chủ trương rằng cái vụ này không thể nào giải quyết song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc mà phải đưa ra tòa, cũng giống như Phi Lợi Tân đó, đã kiện Trung Quốc ra tòa cũng như đưa ra diễn đàn là Liên Hiệp Quốc. Và giáo sư Ái cũng nói là về phía Phật giáo Việt Nam Thống Nhất cũng chủ trương như vậy, tức là đưa ra Liên Hiệp Quốc. Liệu cái thủ tục lần nào để có thể đưa ra nhanh chóng để mà giải quyết Liên Hiệp Quốc? Theo rất là nhiều người cho biết, thưa giáo sư Ái, là cái vấn đề kiện hay vấn đề đưa ra diễn đàn quốc tế thì cũng không thể nào có cái ảnh hưởng gì đối với cái sự ngang ngược cố tình hiện nay của Trung Quốc. Chúng ta thấy là cái bản tin mới nhất sáng ngày hôm nay thì cũng đã có cuộc đụng độ giữa tàu Việt Nam và tàu Trung Quốc ở tại trên Biển Đông, và tiếp tục là Trung Quốc khiêu khích bằng cách bắn những cái vòi nước, vòi rồng vào qua tàu Việt Nam. Và phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc vẫn lên tiếng rằng đây là lãnh hải của Trung Quốc, và họ có luận điệu tương tự như vậy tại cái đại hội ASEAN ở tại Miến Điện trong kỳ vừa qua. Ngay cả ông Nguyễn Tấn Dũng đã lên tiếng chính thức tố cáo Trung Cộng, thế nhưng mà phát ngôn viên Trung Cộng bác bỏ ngay những cái lời tố cáo này. Thì giáo sư Ái thấy rằng là cái biện pháp nào ngoài những cái chuyện ra tông cáo mà nó có thể ảnh hưởng đến tình hình được không, thưa giáo sư Ái?
Dạ, tôi thấy rằng cái mà anh Dương Phục vừa nói đó, nó có sự đồng tình giữa Đức Cha Nguyễn Thái Hợp cũng như Đức Tăng Thống của chúng tôi, Ngài Quảng Độ, trong cái việc là phải đưa ra Liên Hợp Quốc. Hiển nhiên là chúng ta biết rằng những cái việc gì mà đưa ra Liên Hợp Quốc thì nó cũng giống như là chúng ta đưa một cái gì ra tòa đó. Nội Việt Nam chúng ta hay bảo là vô phước đáo tụng đỉnh, cứ đến đó thì cứ hầu tòa, không biết năm này tới năm kia. Nhưng mà cái vấn đề không phải chỉ có cái sự phân giải giữa Liên Hợp Quốc không mà thôi, mà nó là một cái trận tuyến có tính chất tuyên truyền quốc tế. Là bởi vì cái vấn đề hiện nay thì nó đang sôi động. Hiển nhiên là có một vài nhân vật quốc tế như ông, các vị thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ cũng có lên tiếng. Nhưng mà hầu như là mấy trăm nước ở trong thế giới thì người ta không rõ về cái tình hình này. Thì nếu Việt Nam có một cái can đảm, Việt Nam đây là Việt Nam Đảng Cộng sản đấy, ở Hà Nội đấy. Còn chúng ta thì rất khổ là bởi chúng ta là những cái hội đoàn không có quyền đưa vấn đề này ra Liên Hợp Quốc. Bởi vì Liên Hợp Quốc nó là một cái tổ chức bao gồm những thành viên quốc gia, thì chỉ có quốc gia mới có thể là đưa vấn đề của quốc gia mình ra Liên Hợp Quốc mà thôi. Thì hiển nhiên khi Việt Nam đưa vấn đề này vào Liên Hợp Quốc chiếu theo cái luật biển năm 1982 mà trong đó có Trung Cộng ký đó, thì tất nhiên nó sẽ là một cái sự kiện thế giới, một sự kiện quốc tế. Và trong những cái cuộc họp tại Liên Hợp Quốc thì có thể nói gần 200 quốc gia người ta sẽ biết rõ vấn đề hơn. Là bởi vì lúc đó nhà nước Việt Nam sẽ phải trình bày vì sao mà chúng tôi đưa vấn đề này ra Liên Hợp Quốc để mà kiện. Thì hẳn nhiên là Trung Quốc sẽ bác bỏ, cái đó là một cái điều chắc chắn. Nhưng mà cái điều đó chúng ta không quan trọng ở cái chỗ là Trung Quốc bác bỏ. Và bây giờ thì Trung Quốc họ bác bỏ hết bởi vì họ là một cái chủ nghĩa xâm lược. Tôi vừa nghe một cái bài báo đăng trên New York Times mà vừa đây, thì tôi thấy cái câu nói của tiến sĩ Nguyễn Quang A rất là hay. Ông ấy bảo rằng là cái xâm lược là nó nằm trong máu của người Tàu rồi, và cái chống đối xâm lược cũng nằm trong cái máu của người Việt Nam. Thì bây giờ chúng ta phải làm sao cho thế giới hóa cái tin tức mà Trung Quốc đang xâm chiếm là lãnh hải Việt Nam. Đặc biệt là bây giờ họ đặt cái giàn khoan đó ở 120 hải lý cách bờ biển Việt Nam, tức là nó vi phạm cái công ước quốc tế về luật biển rồi, chứ không phải là nằm ngoài khơi. Thì đó là cái vấn đề thứ nhất, là khi chúng ta đưa ra thì chúng ta quốc tế hóa cái thông tin về của một nước bé bị một nước lớn hãm hiếp. Đấy là một cái lợi thế có tính chất tuyên truyền, và từ đó chúng ta có thể làm cho một số đông quốc gia hậu thuẫn chúng ta đối đầu với Trung Quốc. Và tôi nghĩ rằng trong hiện tại thì Trung Quốc cũng chưa có đủ sức mạnh về hải quân để có thể gây một cuộc chiến có tính chất quốc tế. Bởi vì đương đầu với Hoa Kỳ lúc này thì trên cái mặt gọi là hải quân thì chắc chắn là các ngài ở bên Tàu chưa có đủ sức đâu. Thì đây chỉ là một vấn đề nắng gân, bởi vì thấy rằng Hoa Kỳ đã chuyển kết tục đối ngoại sang Á Châu. Và gần đây thì tôi nghĩ rằng Tổng thống Barack Obama đã đi thăm các nước như Philippines, Mã Lai, Nhật Bản đó. Thì trong những cái việc đó dường như cũng có cái sự thương thảo với nhau trong vấn đề bảo vệ nhau. Nếu có một cái cuộc chiến xảy ra thì tôi nghĩ rằng sau cái đó thì bây giờ Trung Quốc muốn đưa cái vấn đề này ra để mà nắm dân xem là Hoa Kỳ sẽ đương đầu đến đâu thôi. Thì cũng chưa có dám đi sâu vào một cái cuộc chiến lớn có tính chất thế giới đâu. Và trong cái việc này thì chúng tôi nghĩ rằng chúng ta cũng phải trách cái nhà cầm quyền cộng sản trong cái việc mà tiết lộ cái giàn khoan Hải Dương 981 này. Bởi vì khi chúng ta biết rằng cái giàn khoan, mình nghe giàn khoan thì mình chỉ tưởng tượng trong đầu không biết nó thế nào, nhưng mà nó lớn bằng một cái sân đá bóng, chứ cũng phải là nó một chiếc tàu nhỏ. Nó dài đến 114 thước và chiều rộng 90 thước và chiều cao là 137 thước, và nó di động ở trên biển Đông chỉ có 3 đến 4 hải lý một giờ thôi. Thì tại sao mà khi cái giàn khoan đó nó đi vào cái lãnh thổ Việt Nam thì Bộ Chính trị của Việt Nam, nhà nước Cộng sản Việt Nam không lên tiếng ngay tức khắc, mà đợi đến khi nó cắm giàn khoan vào trong thềm lục địa của chúng ta rồi thì lúc đó mới tiết lộ cái nguồn tin đó ra. Thì điều đó nó chứng tỏ rằng như trong cái tuyên cáo của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ bảo rằng là Hà Nội phải chấm dứt cái việc là nghe nhận những cái lệnh của quan thầy Bắc Kinh, thì tôi thấy rằng cần phải có một cái sự phản đối rõ ràng đối với Đảng Cộng sản và nhà nước Cộng sản trong cái vấn đề bao che cho Trung Quốc như vậy. Và chúng ta cũng đã thấy trong cái cuộc biểu tình vừa qua, ngày hôm qua tại Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng, Huế, thì trong cái cuộc biểu tình đó có một phần của những cái người phận Út muốn bảo vệ chủ quyền của những người trẻ, người dân chính thức của Việt Nam. Nhưng mà phụ họa vào đó thì lại có một cái cuộc biểu tình của chính phủ, của Đảng cho phép được biểu tình. Như ví dụ tôi lấy cái ví dụ Sài Gòn thì thực tình theo cái tin tức của những cái người mà tranh đấu Việt Nam dân tộc quốc gia đó thì cho biết rằng chỉ có 500 người tham dự biểu tình thôi. Trong khi đó thì nhà báo của nhà nước thì đưa con số đến 3.000. Thì đúng như vậy là bởi vì họ cho quần chúng vào đó họ hô những cái khẩu hiệu là phải đồng hành cùng với Đảng và nhà nước. Trong khi đó thì cái đám biểu tình của chúng ta, của nhân dân thì lại kêu gọi tố cáo Trung Quốc xâm lược. Thì tôi nghĩ rằng đây là những vấn đề mà đồng bào hải ngoại phải có tiếng nói để mà cho thế giới thấy rõ vấn đề đó, và chúng ta không có bị lừa bởi nhà nước Cộng sản trong cái việc này để đưa tới cái việc gọi là hòa hợp, hòa giải để chống xâm lăng. Thì đấy là những cái ý kiến của tôi nhìn qua cái cuộc biểu tình ngày hôm qua tại Việt Nam, mà cũng như cái vấn đề cái giàn khoan đó không được nhà nước Việt Nam báo trước đúng thời hạn để người ta có thể ngăn chặn từ khi nó xâm nhập vào thêm lục địa Việt Nam.
Vâng, đúng như vậy, thưa giáo sư Võ Văn Ái. Ngày hôm nay tin tức tràn ngập những cái hình ảnh cuộc biểu tình ở tại Việt Nam, từ Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, có thể nói chưa bao giờ mà có những cái cuộc biểu tình chống Trung Quốc mà lại có thể là được tổ chức lớn như vậy mà không bị công an đàn áp thẳng tay như những lần trước. Chúng ta thấy là không những là đã chặn bằng công an, kỳ này thì chúng ta thấy hình ảnh công an cũng chặn khắp nơi, nhưng mà cũng không có những cái đàn áp thẳng tay như lần kỳ trước. Ở tại Hà Nội đặc biệt là theo những cái tin tức từ trong nước đưa ra đó, thì là phái đoàn biểu tình đã đi đến sát gần trước cửa cái công viên trước cửa với tòa đại sứ ở Trung Cộng, vâng, nhưng mà cũng bị công an chặn lại để mà không tới quá sát. Tuy nhiên tình hình như thế này thì người ta cũng cho rằng là Cộng sản Việt Nam kỳ này buông lỏng để mà không có kiểm soát quá khắt khao như những kỳ trước, nhưng mà họ vẫn ngại sợ, thưa giáo sư Ái, là không muốn cho những cái tổ chức nó mà lớn quá, mà tụ tập đông quá, có thể là họ sợ là từ cái biểu tình chống Trung Cộng chuyển sang cái biểu tình chống nhà nước Cộng sản y hệt như kỳ trước, nó có chen lẫn vào những cái biểu ngữ không riêng để chống Trung Cộng mà chống ngay cả Đảng Cộng sản Việt Nam. Ở tại bên Mỹ này đó, không biết bên Pháp thì như thế nào, biểu tình cũng diễn ra khắp nơi. Những cái nơi mà có tòa đại sứ và tòa lãnh sự Trung Quốc, ví dụ như ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn cũng có biểu tình trong tuần rồi. Tại California đã có biểu tình ở tòa lãnh sự ở Los Angeles và San Francisco, thì đương chuẩn bị theo cái tin tức sáng nay cho biết là sẽ có biểu tình trong ngày hôm nay hoặc cuối tuần này. Riêng thành phố Houston thì đã có cái tin chính thức là sẽ có biểu tình trước tòa lãnh sự của Trung Quốc vào cuối tuần này. Với cái sự công tác không riêng để Houston mà các thành phố lân cận như là Dallas, Austin, San Antonio sẽ quy tụ về đây để mà tổ chức những cái cuộc biểu tình như vậy. Thì thấy cái phong trào chống đối bây giờ nó đương lên cao lắm, thưa giáo sư Ái. Tuy nhiên người ta vẫn đặt ra một câu hỏi lớn là ngay cả cái đại hội mà ê dân xảy ra ở Miến Điện, ông Nguyễn Tấn Dũng rồi ông Phạm Bình Minh đưa ra những cái tuyên bố, rồi ngay cả cái kết thúc của hội nghị ê dân thì các nhà lãnh đạo của 10 quốc gia đã cũng đưa ra một cái tuyên bố chung là kêu gọi, nhưng mà chỉ kêu gọi chung chung là nên sử dụng biện pháp hòa bình và không làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông mà thôi, chứ không hề nhắc tới tên của cái nước Trung Quốc nữa. Đồng thời nói rằng là cần phải sớm đạt được cái bộ quy ước ứng xử, tức là COC, tức là cái phản ứng nó mềm lắm, mà yếu lắm. Và ngay lúc đó thì cái phản ứng ngay lập tức của tòa đại sứ, Bộ Ngoại giao Trung Quốc, phát ngôn viên lên tiếng rằng họ phủ nhận ngay cái thông báo của Eason và cho rằng là Trung Quốc có quyền có mặt cái giàn khoan bởi vì đó là lãnh hải của Trung Quốc. Có lẽ là họ căn cứ vào cái chuyện cái đó nó rất là gần với lại đảo, cái quần đảo Hoàng Sa. Và Hoàng Sa thì họ đã thành của họ rồi, họ đã chiếm từ lâu và quốc tế không có phản ứng gì cả. Đây là cái vùng lãnh hử gần cái đất Hoàng Sa của thuộc về Trung Quốc. Thì giáo sư Anh phân tích như thế nào ạ?
Dạ thưa, cái vấn đề này thì chỉ có cái gọi là cái vấn đề truyền thông là quan trọng. Thì tôi nghĩ rằng trong nước thì người ta đã làm hết sức với những cái lực lượng mà lâu nay thấy rằng cái đảng và nhà nước Cộng sản sẽ đưa đất nước vào cái chỗ điêu linh và điêu linh hơn. Thành ra bây giờ đây là cái lúc có cần có sự tiếp sức của cái sức đấu tranh của cộng đồng người Việt chúng ta. Và cái việc mà cộng đồng người Việt chúng ta hiện nay phải đi xa hơn, đi cao hơn trong cái vấn đề áp lực. Bởi lâu nay thì chúng ta chỉ có chống trả thôi và tố cáo. Cũng giống như bây giờ cái giàn khoan Hải Dương 981 nó vào thềm lục địa thì chúng ta phản đối, chửi bới, tố cáo Trung Cộng, đồng thời tố cáo với nhà nước Cộng sản Việt Nam không có một cái phản ứng cứng rắn. Nhưng mà bây giờ ngoài cái sự kiện mà chúng ta biểu tình như anh Dương Phục vừa cho biết, một cái bản đồ biểu tình nó rất là phấn khởi và cho thấy cái tấm lòng của người Việt của chúng ta ở nước ngoài luôn luôn dính liền với cái vận mệnh của non sông Việt Nam. Thì bây giờ phải nâng cao cái cuộc tranh đấu đó đến một cái cuộc gọi là vận động quốc tế. Tức là chúng ta phải tiếp xúc với các chính phủ, không những các chính phủ Âu Mỹ, và chúng ta phải tiếp xúc với các chính phủ ở ASEAN, cái hiệp hội Đông Nam Á. Và chúng ta phải làm thế nào cho thấy được cái tiếng nói của người Việt trong và ngoài nước trong cái việc chống xâm lăng. Và nếu chúng ta có thể truyền thông đi xa và vận động xa đến như vậy, đó, chắc chắn là sẽ có ảnh hưởng. Và cái ảnh hưởng đó trước nhất là nó sẽ động tới cái ông nhà nước Cộng sản trong nước. Bởi vì ông nói là vô lý quá, tại sao là lãnh thổ này, đất nước này là trong nằm tay của đảng của tao mà bây giờ lại có những cái người Việt Nam khác dám nói cái tiếng nói thay cho nhà nước của Việt Nam. Thì nó sẽ có nhiều cái lợi trong cái vấn đề vận động chung đó, từ ở Liên Hợp Quốc cho đến đặc biệt là phải có một cái phái đoàn của cộng đồng chúng ta đi hoạt động ở cấp cao với các chính giới ở Á Châu. Tôi nghĩ là việc đó hết sức là quan trọng. Bởi vì trong những cái việc mà 2-3 lần mà chúng tôi tham dự được những cái cuộc gọi rằng là hội họp của ASEAN dành riêng cho các tổ chức phi chính phủ đó, thì xin thú thật với anh Dương Phục cũng như quý thính giả rằng cái giới phi chính phủ đó đã không thông hiểu cái vấn đề Việt Nam như chúng ta. Chứ còn nói gì đến các chính phủ. Các chính phủ thì họ chỉ nghe cái ông Hà Nội nói thôi. Cái ông Hà Nội Cộng sản nói như thế nào thì họ gật đầu theo cái lối đó. Ngoài ra họ không có một cái phản biện nào đối với tình hình thực của Việt Nam. Tôi đi thăm phái đoàn Phật giáo Mông Cổ, mà khi tôi nói đến cái sự mà Phật giáo Việt Nam bị đàn áp thì họ ngạc nhiên lắm. Họ bảo rằng Việt Nam bây giờ là một cái nước phồn thịnh, một cái nước kinh tế đang phát triển rất là mạnh mẽ và nó là một cái nước dân chủ. Thế có gì đâu, tại sao lại đàn áp Phật giáo? Thì thưa với anh, đây giữa người Phật giáo với nhau mà từ Mông Cổ sang Việt Nam này nó cũng chả có xa là bao lắm. Mà vì cái tuyên truyền của chúng ta và những cái tài liệu của chúng ta về cái sự thực nhân quyền và tôn giáo tại Việt Nam nó chưa được phổ biến đúng mức như nó phải phổ biến. Thành ra bây giờ tôi nghĩ rằng cộng đồng của chúng ta phải có một bộ phận làm việc về vấn đề quốc tế vận và làm việc có phương pháp, có chiến lược và có tính chất kết hợp. Thì có như vậy chúng ta mới có thể lay động được cái lương tri của nhân loại. Là bởi vì nếu chúng ta nhớ lại cái cuộc chiến tranh vừa qua đó, thì bên Liên Xô đã giúp cho Hà Nội rất mạnh mẽ trong cái việc gọi là mua chuộc, thúc đẩy các nhà báo Âu Mỹ viết những cái bài có lợi cho họ. Thì đấy là cả một cái cuộc tuyên truyền mà phải có phương tiện. Chứ còn chúng ta chỉ có ăn mày bằng tình cảm không thì cũng chưa đủ đâu. Phải có một phương tiện lớn và phải làm việc đúng cách thì cái cuộc tuyên truyền lớn rộng của chúng ta mới có thể cho các chính phủ trong thế giới biết rõ được cái bộ mặt thực của Hà Nội. Chứ hiện nay thì thú thật với thưa Vạn Dương Phục, chúng tôi đi hoạt động quốc tế rất là nhiều, mà luôn luôn thì chúng tôi đều thấy có một cái điều thiếu sót là người ta chưa biết gì nhiều. Thì huống hồ gì như cái việc bây giờ Trung Quốc họ mạnh lắm, họ nói rằng họ có đàn áp Việt Nam đâu, mấy cái vụ đụng độ đó là Việt Nam nó khiêu khích đấy, chứ có phải chúng tôi đâu. Thì đấy là cái sự kiện chính, ông Hà Nội ông cũng phải công nhận rằng là Bắc Kinh nói láo đến như thế. Thì huống hồ gì tất cả các nước khác họ chỉ nghe lời của các chính quyền mà thôi. Thì tôi thấy cái nhược điểm của chúng ta là chưa có được một cái tiếng nói lớn trong cái mặt truyền thông đối với các quốc gia, mà cái điều đó rất quan trọng. Bởi vì trong những cái cuộc bỏ phiếu tại Liên Hợp Quốc thì những cái phiếu của các quốc gia hết sức là quan trọng. Mà nếu chúng ta lơ là trên cái mặt đó thì Hà Nội luôn luôn thắng. Như chúng ta đã thấy cái việc mà họ vào được Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc chẳng qua đó là nhờ cái cuộc bỏ phiếu thôi. Chứ có nhờ cái gì khác. Mà những cái phiếu bỏ cho họ là hoàn toàn không biết gì về cái tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Đây là cái điều mà tôi nghĩ cộng đồng người Việt phấn đấu đặc biệt tại Hoa Kỳ phải suy nghĩ và phải có một cái bước tiến mới, chứ không thể như xưa nay được. Và đó là cái thiện kiến của tôi.
Vâng, rất là đồng ý với giáo sư Võ Văn Ái. Trung Quốc đưa ra tuyên bố những cái ngày gần đây liên tiếp và mới ngày hôm qua nữa, đúng là cái các cụ ngày xưa cần nói là vừa đánh trống vừa ăn cướp, thưa giáo sư Ái, tức là họ cứ nói rằng là tàu Việt Nam đâm họ, trong khi tất cả những cái video clip mà được chiếu khắp thế giới thấy rõ tàu Trung Quốc đâm mà thủng cả cái tàu Việt Nam, là xịt vòi rồng sang mà trông thấy hình ảnh rõ ràng. Nhưng mà khi họ ra họ báo thì họ cứ nói ngược chiều lại, và còn nói là họ sẵn sàng ngồi xuống để mà nói chuyện với đại diện của nước Việt Nam nếu như nước Việt Nam rút lui.